Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 37, Phẩm Bồ Tát Ca Diếp, phẩm thứ 12, phần 5. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, thế nào là sắc ấm do phiền não khởi sanh? Phật dạy: Thiện nam tử, có ba loại phiền não là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Người có trí nên quán xét sự sai lầm tai hại của ba loại phiền não ấy. Vì sao vậy? Vì khi biết được sự sai lầm tai hại của chúng rồi, ắt có thể lìa xa. Dĩ như vị lương y, trước phải chẩn mạch biết bệnh ở đâu, rồi sau mới kê đơn thuốc để trị. Thiện nam tử, ví như có người đưa một người mù vào giữa rừng gai góc, bỏ đó mà về. Người mù sau đó rất khó thoát ra khỏi nơi ấy. Ví như có ra khỏi được, thân thể cũng phải thương tổn nặng nề. Kẻ phàm phu thế gian cũng như người mù kia vậy, không thể thấy biết sự tội lỗi nguy hại của ba loại phiền não, nên mãi chạy theo chúng. Nếu thấy rõ được, ắt có thể lìa xa. Khi rõ biết được sự sai lầm tai hại của phiền não rồi, tuy có chịu quả báo cũng chỉ là quả báo nhẹ. Thiện nam tử, có bốn hạng người. Hạng thứ nhất, khi tạo nghiệp thì nặng, lúc chịu quả báo thì nhẹ. Hạng thứ hai, khi tạo nghiệp thì nhẹ, khi chịu quả báo thì nặng. Hạng thứ ba, khi tạo nghiệp thì nặng, khi chịu quả báo cũng nặng. Hạng thứ tư, khi tạo nghiệp thì nhẹ, khi chịu quả báo cũng nhẹ. Thiện nam tử, như ai biết quán xét sự sai lầm tai hại của phiền não, thì sự tạo nghiệp và chịu quả báo đều nhẹ. Thiện nam tử, người có trí suy xét rằng, ta nên lìa xa những phiền não như vậy. Ta cũng không nên tạo những nghiệp xấu xa độc ác như vậy. Vì sao? Vì nay ta chưa thoát khỏi những quả báo trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người. Nếu tu học đạo, ta sẽ nhờ sức tu tập mà phá trừ được các nỗi khổ. Người ấy quán xét như vậy rồi, những tâm niệm tham dục, sân khuể, ngu si liền trở nên yếu ớt. Khi thấy những tâm niệm tham, sân, si đã yếu ớt rồi, lòng người ấy rất hoan hỷ. Người ấy lại quán xét rằng, nay ta được như thế này là nhờ sức nhân duyên tu tập chánh đạo, giúp ta có thể lìa xa những pháp bất thiện, gần gũi các pháp lành. Cho nên, hiện tại ta đã gặp được chánh đạo, phải chuyên cần gắng sức hơn nữa để tu tập. Người ấy nhờ sức chuyên cần tu tập nên lìa xa vô lượng phiền não và lìa xa những quả báo nơi các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời, cõi người. Cho nên, trong kinh ta có dạy rằng, nên quán xét tất cả phiền não hữu lậu và nguyên nhân của phiền não hữu lậu. Vì sao vậy? Người có trí nếu chỉ quán xét các phiền não mà không quán xét nguyên nhân của phiền não thì không thể đoạn trừ. Vì sao vậy? Người có trí quán xét rằng phiền não do những nguyên nhân này mà sanh, nay nếu ta trừ dứt nguyên nhân thì phiền não sẽ không sanh khởi. Thiện nam tử, như vị lương y, nếu trừ được nguyên nhân gây bệnh từ trước thì bệnh không sanh ra. Người trí cũng vậy, trước tiên phải trừ dứt nguyên nhân của phiền não. Người có trí trước nên quán xét nhân, sau đó quán xét quả. Nhờ đó rõ biết được rằng nhân lành sanh ra quả lành, nhân xấu ác sanh ra quả xấu ác. Quán xét quả báo như vậy rồi, liền lìa xa các nhân xấu ác. Sau khi quán xét quả báo, lại nên quán xét đến các phiền não nhẹ và nặng. Quán xét rõ các phiền não nhẹ và nặng rồi, trước tiên phải lìa xa các phiền não sâu nặng. Lìa xa được các phiền não sâu nặng rồi, các phiền não nhẹ sẽ tự nhiên dứt mất. Thiện nam tử, Nếu người có trí rõ biết được về phiền não như nguyên nhân sanh phiền não, quả báo của phiền não, phân biệt được phiền não nhẹ và nặng, khi ấy sẽ tinh tấn chuyên cần tu tập, không ngưng nghỉ, không chán ngán, thường gần gũi bạn lành, hết lòng nghe pháp. Đó là vì muốn trừ diệt hết thảy những phiền não như vậy. Thiện nam tử, ví như người bệnh, tự biết bệnh nhẹ ắt có thể khỏi, tuy gặp thuốc đắng vẫn uống vào không ngán. Người trí cũng vậy, siêng năng tu tập thánh đạo, hoan hỷ không buồn, không ngưng nghỉ, không hối tiếc. Thiện nam tử, nếu ai rõ biết được về phiền não như nguyên nhân sanh ra phiền não, quả báo của phiền não, phân biệt được phiền não nhẹ và nặng, người ấy vì muốn dứt trừ phiền não liền siêng năng tu tập thánh đạo. Người ấy không nương theo phiền não mà khởi sanh sắc ấm. Đối với các ấm, thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Nếu ai không rõ biết được về phiền não như nguyên nhân sanh ra phiền não, quả báo của phiền não, không phân biệt được phiền não nhẹ và nặng, người ấy sẽ không siêng năng tu tập, liền nương theo phiền não mà khởi sanh sắc ấm. Đối với các ấm, thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Thiện nam tử, người nào rõ biết được những điều về phiền não như nguyên nhân sanh ra phiền não, quả báo của phiền não, phân biệt được phiền não nhẹ và nặng, vì dứt trừ phiền não nên tu hành đạo, người đó chính là Như Lai. Vì nhân duyên ấy, sắc ấm của Như Lai thường là thường tồn, cho đến thức ấm cũng là thường tồn. Thiện nam tử, người nào không rõ biết được những điều về phiền não như nguyên nhân sanh ra phiền não, quả báo của phiền não, không phân biệt được phiền não nhẹ và nặng, không thể tu tập được, người đó chính là phàm phu. Cho nên sắc ấm của phàm phu là vô thường, cho đến các ấm, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều là vô thường. Thiện nam tử, người có trí ở thế gian cùng tất cả thánh nhân, Bồ Tát, chư Phật đều nói hai nghĩa ấy, ta cũng nói hai nghĩa ấy. Cho nên ta nói là Như Lai không tranh biện với hàng trí giả thế gian, Như Lai không bị pháp thế tục làm nhiễm ô. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật vừa dạy về ba thứ phiền não lậu hoặc, thế nào là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu? Phật dạy: Thiện nam tử, dục lậu đó là những tư tưởng xấu ác trong tâm, từ thô thiện đến tinh tế, do nơi các duyên bên ngoài mà sanh ra dục lậu. Cho nên lúc trước tại thành Dương Xá, ta có bảo A Nan rằng: A Nan, nay ông thọ nhận bài kệ tụng do người phụ nữ kia nói ra, mà bài kệ ấy vốn thật là do chư Phật quá khứ đã từng tuyên thuyết. Cho nên hết thảy những tư tưởng xấu ác trong tâm khởi lên do nhân duyên bên ngoài đều gọi là dục, đó là dục lậu. Hữu lậu là chỉ chung tất cả các pháp xấu ác trong tâm và các nhân duyên bên ngoài ở sắc giới và vô sắc giới, trừ những tư tưởng xấu ác bên trong và nhân duyên bên ngoài ở dục giới, đó là hữu lậu. Vô minh lậu là sự si mê, không rõ biết đúng thật về ngã và ngã sở, không phân biệt được các pháp bên trong và bên ngoài, đó là vô minh lậu. Thiện nam tử, vô minh chính là cội nguồn của tất cả các phiền não. Vì sao vậy? Tất cả chúng sanh do nhân là vô minh, duyên với năm ấm, 12 nhập, 18 giới mà sanh ra mọi sự nhớ nghĩ suy tưởng nên gọi là chúng sanh. Đó gọi là điên đảo về tư tưởng, điên đảo về tâm ý, điên đảo về thấy biết. Vì những nhân duyên ấy mà sanh ra tất cả các phiền não. Cho nên trong 12 bộ kinh Phật có dạy: Vô minh chính là nguyên nhân của tham lam, nguyên nhân của sân hận và nguyên nhân của si mê. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, lúc trước trong 12 bộ kinh Như Lai có dạy rằng những tư tưởng bất thiện là nhân duyên sanh ra tham dục, sân hận và si mê, nay vì duyên cớ gì lại nói rằng nhân duyên ấy là vô minh? Phật dạy: Thiện nam tử, hai pháp ấy là nhân quả cho nhau, làm tăng trưởng lẫn nhau. Những tư tưởng bất thiện sanh ra vô minh, vô minh lại nhân duyên sanh ra những tư tưởng bất thiện. Thiện nam tử, những gì có thể làm khởi sanh và phát triển các phiền não đều gọi chung là nhân duyên phiền não. Gần gũi với các nhân duyên phiền não ấy gọi là vô minh. Những tư tưởng bất thiện ví như hạt giống sanh ra mầm cây, hạt giống là nguyên nhân trực tiếp. Các yếu tố vật chất như bốn đại là nguyên nhân gián tiếp, vô minh sanh ra phiền não cũng giống như vậy. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, Như Phật đã dạy, vô minh chính là lậu hoặc. Tại sao nay lại dạy rằng nhân nơi vô minh mà sanh ra các lậu hoặc? Phật dạy: Thiện nam tử, như ta nói vô minh lậu, đó là vô minh trong tâm. Vô minh này chính là các lậu hoặc. Còn nhân nơi vô minh sanh ra các phiền não lậu hoặc, đó là các nhân ở cả bên trong và bên ngoài. Nếu nói vô minh là các lậu hoặc, đó là chỉ đến sự điên đảo trong lòng, không nhận thức được những lời vô thường, khổ không, vô ngã. Nếu nói vô minh là tất cả nhân duyên phiền não, đó là chỉ đến trường hợp không rõ biết những gì bên ngoài ngã và ngã sở. Nếu nói vô minh là các lậu, đó là nói sự si mê đã có từ vô thủy đến vô chung. Còn nói vô minh sanh các lậu, hoặc là ý nghĩa từ nơi vô minh mà sanh ra các ấm, nhập, giới, hợp thành chúng sanh. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật dạy, người có trí rõ biết nguyên nhân các phiền não, sao gọi là rõ biết nguyên nhân của phiền não? Phật dạy: Thiện nam tử, người có trí nên quán xét do nhân duyên gì sanh ra phiền não như vậy, tạo tác những hành vi nào sanh ra phiền não, vào những thời điểm nào sanh ra phiền não, sống chung với ai sanh ra phiền não, bám chấp vào nơi nào sanh ra phiền não, quán xét những việc gì sanh ra phiền não, thọ nhận những chỗ ở, chỗ nằm ngồi, y phục, thuốc men của ai sanh ra phiền não, do những nhân duyên gì có thể từ bậc thấp kém chuyển lên bậc trung bình, từ bậc trung bình chuyển lên bậc cao quý, có thể từ nghiệp thấp kém trở thành nghiệp trung bình, từ nghiệp trung bình trở thành nghiệp cao thượng. Khi Bồ Tát Ma Ha Tát quán xét như vậy, liền được lìa xa các nhân duyên sanh ra phiền não. Khi quán xét như vậy, liền ngăn chặn những phiền não chưa sanh, khiến cho không thể sanh khởi. Đối với những phiền não đã sanh khởi, liền có thể dứt trừ. Vì thế, trong Khế Kinh ta dạy rằng, người có trí nên quán xét các nhân duyên sanh ra phiền não. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, trong một thân của chúng sanh làm sao có thể sanh khởi đủ mọi thứ phiền não? Phật dạy: Thiện nam tử, như trong một vật chứa có đủ mọi thứ hạt giống, nếu được tưới nước hoặc có mưa, mọi thứ hạt giống ấy đều tự sanh. Chúng sanh cũng thế. Tuy chỉ một vật chứa là cái thân, do nhân duyên là ái dục nên sanh trưởng mọi thứ phiền não. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, người có trí quán xét quả báo như thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, người có trí nên quán xét rằng, do nhân duyên phiền não có thể sanh vào các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do nhân duyên phiền não sanh làm thân người, thân chư thiên chính là vô thường, khổ không, vô ngã. Thân này là vật chứa, bên trong có ba loại khổ, ba loại vô thường. Các phiền não là nhân duyên khiến chúng sanh tạo tác năm tội nghịch, thọ các quả báo xấu ác, có thể làm dứt mất căn lành, phạm vào bốn trọng cấm, phỉ báng tam bảo. Người có trí lại nên quán xét rằng, ta đã được thọ thân thế này, thật không nên sanh khởi các phiền não như vậy, để rồi phải nhận chịu những quả báo xấu ác. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, ngoài quả báo hữu lậu, còn có quả báo vô lậu. Phật lại dạy rằng, người có trí dứt trừ các quả báo. Vậy quả báo vô lậu có nằm trong số bị dứt trừ đó chăng? Những người tu tập, đạt đạo đều có quả vô lậu. Nếu những người có trí cầu được quả vô lậu, vì sao Phật dạy rằng tất cả những người có trí nên dứt trừ hết quả báo? Nếu đã dứt trừ hết, thì nay các bậc thánh nhân vì sao lại có quả báo? Phật dạy: Thiện nam tử, Đức Như Lai có khi ở trong nhân mà nói quả, có khi ở trong quả mà nói nhân. Như người thế gian nói đất sét là bình, sợi chỉ là áo, đó gọi là trong nhân mà nói quả. Như chỉ con bò bảo đó là nước, là cỏ, chỉ con người bảo đó là các món đã ăn vào, như vậy là trong quả mà nói nhân. Ta cũng như vậy, có khi trong nhân mà nói quả. Như trước đây trong kinh ta có dạy, ta dùng sức của tâm mà chuyển thân đến bên Phạm Thiên, đó gọi là trong nhân mà nói quả. Còn như ta có nói sáu nhập là nghiệp quá khứ, đó là trong quả mà nói nhân. Thiện nam tử, tất cả thánh nhân thật ra không hề có quả báo vô lậu. Tất cả thánh nhân tu tập chánh đạo, quả báo của họ là không còn sanh khởi phiền não, cho nên gọi là quả báo vô lậu. Thiện nam tử, người có trí quán xét như vậy rồi liền dứt trừ mãi mãi quả báo phiền não. Thiện nam tử, người có trí quán xét rồi, vì muốn dứt trừ quả báo phiền não như vậy nên tu tập thánh đạo. Thánh đạo tức là các pháp môn không, vô tướng, vô nguyện. Tu tập thánh đạo ấy rồi có thể dứt trừ tất cả quả báo phiền não. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, tất cả chúng sanh đều do nơi phiền não mà chịu quả báo. Nói phiền não ở đây là nói sự xấu ác. Do nơi phiền não xấu ác mà sanh khởi các phiền não khác cũng gọi là xấu ác. Những phiền não như vậy ắt có hai loại: một là nhân, hai là quả. Vì nhân xấu ác nên sanh quả cũng xấu ác, vì quả xấu ác nên hạt giống cũng xấu ác. Ví như trái nhâm bà: vì như hạt giống đắng nên hoa, trái, thân cây tất cả đều đắng. Lại ví như cây độc: vì hạt giống độc nên sanh quả cũng độc. Nếu nhân là chúng sanh thì quả cũng là chúng sanh. Nếu nhân là phiền não thì quả cũng là phiền não. Nhân và quả của phiền não chính là chúng sanh, chúng sanh chính là nhân và quả của phiền não. Nếu theo nghĩa này thì tại sao trước đây Như Lai có đưa ra ví dụ là nơi tuyết sơn có cỏ độc nhưng cũng có vị thuốc hay nhất? Nếu nói phiền não tức là chúng sanh tức là phiền não, làm sao có thể nói trong thân chúng sanh là phiền não đó có vị thuốc hay nhất? Phật dạy: lành thay, lành thay. Thiện nam tử, vô lượng chúng sanh đều có cùng mối nghi như vậy. Nay ông đã có thể vì họ mà thưa thỉnh, mong được giảng giải. Vậy ta cũng sẽ giải đáp để dứt trừ mối nghi ấy. Hãy nghe cho kỹ, hãy lắng nghe cho kỹ và khéo suy xét. Nay ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng nói. Thiện nam tử, đưa ra ví dụ tuyết sơn là nói chúng sanh, cỏ độc tức là phiền não, còn vị thuốc hay nhất tức là phạm hạnh thanh tịnh. Thiện nam tử, những chúng sanh nào có thể tu tập phạm hạnh thanh tịnh thì gọi là trong thân có vị thuốc hay nhất. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, thế nào là chúng sanh có tu tập được phạm hạnh thanh tịnh? Phật dạy: Thiện nam tử, như ở thế gian, từ nơi hạt giống mà sanh ra quả. Quả ấy lại có loại có hạt, có loại không hạt. Quả có hạt thì gọi là quả hạt, những quả không hạt thì chỉ gọi là quả, không gọi là quả hạt. Tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, cũng phân làm hai loại. Một là những người có quả phiền não tạo ra nhân phiền não, hai là những người có quả phiền não nhưng không tạo ra nhân phiền não. Những ai có quả phiền não nhưng không tạo ra nhân phiền não gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Thiện nam tử, chúng sanh quán xét cảm thọ, biết rằng đây là nguyên nhân trực tiếp của tất cả phiền não. Nói tất cả tức là hết thảy mọi phiền não cả bên trong và bên ngoài. Do nhân duyên là cảm thọ nên chúng sanh không thể dứt trừ hết tất cả phiền não, cũng không thể thoát ra khỏi chốn tù ngục là ba cõi. Chúng sanh do cảm thọ nên vướng chấp nơi ngã và ngã sở, từ đó khởi sanh tâm ý điên đảo, tư tưởng điên đảo và sự thấy biết điên đảo. Vì thế, chúng sanh trước hết phải quán xét cảm thọ. Cảm thọ ấy là nguyên nhân trực tiếp của tất cả tham ái. Vì vậy, người có trí muốn dứt trừ tham ái thì trước hết phải quán xét cảm thọ. Thiện nam tử, 12 nhân duyên cùng với hết thảy những hành vi thiện ác của chúng sanh đều nhân nơi lúc khởi sanh cảm thọ. Cho nên ta từng bảo A Nan rằng: A Nan, mọi hành vi thiện ác của tất cả chúng sanh đều khởi sinh vào lúc có cảm thọ, cho nên người có trí trước hết phải quán xét cảm thọ. Sau khi quán xét cảm thọ rồi, lại phải tiếp tục quán xét cảm thọ ấy do nhân duyên gì sanh ra. Nếu đã là do nhân duyên sanh, vậy nhân duyên ấy lại do đâu mà sanh ra? Còn nếu không do nhân mà sanh, tại sao sự không nhân ấy lại chẳng sanh ra trạng thái không cảm thọ? Lại quán xét rằng: cảm thọ này không nhân nơi vị trời tự tại sanh ra, không nhân nơi thần thức hay linh hồn mà sanh ra, không nhân nơi bụi bặm sanh ra, không nhân nơi thời tiết sanh ra, không nhân nơi tư tưởng sanh ra, không nhân nơi bản tánh sanh ra, không phải tự thân nó sanh ra, không do các điều kiện bên ngoài sanh ra, cũng không phải do tự thân hợp với các điều kiện bên ngoài sanh ra, lại không phải không có nguyên nhân mà tự nhiên sanh ra. Mọi cảm thọ đều do đầy đủ các duyên hợp lại mà sanh ra. Các duyên đó chính là tham ái. Trong sự hòa hợp đó chẳng phải có cảm thọ, cũng chẳng phải không có cảm thọ. Cho nên ta phải dứt trừ ngay từ sự hòa hợp các duyên như vậy. Vì dứt trừ ngay từ sự hòa hợp của các duyên nên không còn sanh ra cảm thọ. Thiện Nam Tử, người có trí quán xét nguyên nhân của cảm thọ rồi, tiếp đó lại quán xét đến quả báo. Chúng sanh nhân nơi cảm thọ mà phải nhận chịu các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cho đến vô lượng khổ não trong ba cõi. Do nhân duyên cảm thọ nên thọ nhận những khoái lạc giả tạm, không thường tồn. Do nhân duyên cảm thọ nên dứt mất căn lành, nhưng cũng do nhân duyên cảm thọ mà đạt được giải thoát. Trong khi quán xét như vậy thì không còn tạo ra nhân của cảm thọ. Thế nào gọi là không tạo ra nhân của cảm thọ? Đó là nói sự phân biệt của các cảm thọ. Những cảm thọ nào có thể là nguyên nhân của tham ái, và những tham ái nào có thể là nguyên nhân của cảm thọ? Thiện Nam Tử, nếu chúng sanh có thể quán xét sâu xa nguyên nhân của tham ái, nguyên nhân của cảm thọ, ắt có thể diệt trừ những kiến chấp về ngã và ngã sở. Thiện Nam Tử, như người có thể thực hành các phép quán xét như trên, ắt nên phân biệt tham ái và cảm thọ diệt mất nơi đâu? Khi phân biệt như vậy, liền thấy được tham ái và cảm thọ thật có chỗ diệt mất ít nhiều, do đó biết rằng cũng có thể dần dần diệt sạch rốt ráo. Bấy giờ liền sanh khởi lòng tin đối với sự giải thoát. Sanh lòng tin rồi liền suy nghĩ, sự giải thoát này do đâu có thể đạt được? Nhân đó liền biết rằng nhờ tám chánh đạo mà được giải thoát, liền tu tập theo đúng tám chánh đạo